Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, hôm nay là ngày 20 tháng 11, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý. Người thầy dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo. Kính chúc các thầy, các cô sức khỏe luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết với sự nghiệp chồng người. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên kết thúc tốt đẹp chương trình công tác tại Cuba và Hoa Kỳ. Thái Nguyên giành giải nhất hội thi tìm hiểu pháp luật. Nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phóng sự về thầy giáo tâm huyết gieo chữ nơi vùng cao, sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 20 tháng 11 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 với nội dung thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đoàn Thái Nguyên tham dự các nội dung của ngày làm việc. Tổng hợp của phóng viên Thu Trà.
Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có trên 2.700 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, tỷ lệ giải quyết trả lời cử tri đạt 99,5%. Đóng góp ý kiến vào phiên họp, đại biểu Đoàn Thái Nguyên cho rằng báo cáo giám sát về kiến nghị cử tri có ý nghĩa lớn, lần đầu tiên được đưa ra tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 12. Báo cáo này đã đặt dấu khởi đầu quan trọng để Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Qua nhiều nhiệm kỳ, Quốc hội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đây cũng là một bước đổi mới trong hoạt động của Quốc hội những năm qua. Đại biểu Hoàng Anh Công, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị.
Đề nghị chính phủ, các bộ ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa, trả lời đúng thời hạn kiến nghị của cử tri, giải quyết những tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo, giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là đối với những kiến nghị đã liên quan đến đời sống của dân sinh, đảm bảo giải quyết có chất lượng, đúng tiến độ để báo cáo trước cử tri. Kiến nghị Quốc hội đưa nội dung này vào nghị quyết của Quốc hội để tạo cơ sở pháp lý để các bộ ngành thực hiện và cũng như các cơ quan Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện.
Đối với một số vấn đề thuộc lĩnh vực y tế được cử tri quan tâm, ý kiến trong thời gian qua, như vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế, chuyển bảo hiểm, đại biểu Đoàn Thái Nguyên đề xuất một số giải pháp. Đại biểu Nguyễn Công Hoàng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Để nâng cao về công tác thuốc và vật tư y tế, chúng ta phải nâng cao cái chất lượng cán bộ quản lý về đấu thầu cho các cơ sở y tế. Đây là nhiệm vụ của các nhà quản lý. Thứ hai là công tác dược, phải nâng cao công tác dược lâm sàng. Khi thiếu thuốc này, anh phải phối hợp với cái dược lâm sàng để thay thế bằng cái thuốc khác, phối hợp với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực quan tâm đến các cái khoản chưa thanh toán để chúng ta cố gắng nhanh để cho các đơn vị được thanh toán và để trả nợ cho các nhà thầu nhằm cân đối cái quỹ bảo hiểm. Thì tôi cũng đề nghị là Quốc hội, Chính phủ quan tâm đến mức đóng bảo hiểm hiện nay sao cho phù hợp.
Trong buổi thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã phát biểu đề nghị Quốc hội làm rõ một số vấn đề liên quan đến ý kiến cử tri phản ánh về hỗ trợ kết nối dữ liệu nền tảng số, giải pháp giải quyết tình trạng khiếu kiện vượt cấp, việc quản lý tình trạng dạy thêm học thêm, một số chính sách cho người có công hộ nghèo. Sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại hội trường, thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ngày làm việc, Quốc hội cũng đã thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và tờ trình của chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Thưa quý thính giả, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn, đã kết thúc tốt đẹp chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế tại Cuba và Hoa Kỳ, mở ra cơ hội thu hút đầu tư mới cho tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là tổng hợp về các hoạt động của đoàn công tác tại Cuba và Hoa Kỳ.
Từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11, đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã lên đường đến Cuba, Mỹ, thực hiện chuyến thăm công tác tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, gặp gỡ các cơ quan thương mại, doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu của hai quốc gia để giới thiệu về tiềm năng và thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Tại Cuba, đoàn đã gặp gỡ trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với Bộ trưởng Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Luis Cariques, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, tham dự sự kiện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cuba, tham gia hội chợ quốc tế FIHAC, khảo sát làm việc tại khu kinh tế Vimariel và đặc khu kinh tế Mariel của Cuba. Tại các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những cơ hội hợp tác đầu tư, giới thiệu những tiềm năng, lĩnh vực, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư. Điểm nhấn của đoàn công tác là buổi tiếp làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba Ricardo Caprisas Ruiz. Tại buổi tiếp, hai bên đã khẳng định giá trị mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng. Hai bên khẳng định sự trân trọng và trách nhiệm vun đắp để mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước luôn bền vững.
Tại Hoa Kỳ, đoàn đã tham gia hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ tại thành phố Los Angeles, gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp thành phố San Francisco, làm việc với Phòng Thương mại San Francisco, tham dự hội nghị APEC Sales Summit và hội nghị bàn tròn kết nối doanh nghiệp với các tỉnh của Việt Nam, gặp gỡ song phương trao đổi kết nối đầu tư với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ. Điểm nhấn trong chuyến công tác trên đất Mỹ là đoàn công tác đã làm việc trao đổi kết nối hợp tác đầu tư với Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch Chính sách Toàn cầu Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ. Trong buổi làm việc này, trưởng đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã để lại ấn tượng đặc biệt về những giới thiệu tiềm năng lợi thế và những cam kết của tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, một ngành công nghiệp được xem là của cách mạng để thúc đẩy sự phát triển, nâng cao vị thế của mỗi quốc gia trên toàn cầu. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, ông Marie Thornton, đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ đã gợi mở để Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xác định lộ trình thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ để từng bước cùng chinh phục lĩnh vực này.
Trong khoảng thời gian không dài với dày đặc các hoạt động làm việc song phương, đa phương tại Cuba và Hoa Kỳ, đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian để tiếp xúc song phương, cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư thương mại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam tham gia đoàn công tác của VCCI. Với phương châm phục vụ doanh nghiệp và sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên bên cạnh việc giới thiệu tiềm năng, lợi thế lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, đã gửi 6 cam kết mạnh mẽ trong chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa này, đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành và nhất quán của tỉnh Thái Nguyên với các nhà đầu tư. Những cam kết mạnh mẽ của đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên cùng những tiềm năng, lợi thế của Thái Nguyên giới thiệu đã tạo ấn tượng sâu sắc và nhận được sự đánh giá cao của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế và cơ quan truyền thông thương mại của Cuba và Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, sau gần 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động, tối 19 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc năm 2023 đã tổ chức lễ tổng kết hội thi. Năm đầu tiên tổ chức, hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật, cũng như hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân dân, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong việc nghiên cứu học tập và chấp hành pháp luật nói chung, chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. Dự lễ tổng kết hội thi có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương, cùng hơn 160 thí sinh của 8 đội thi Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thành.
Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao sự nỗ lực của các thí sinh của 8 đội thi đã chuẩn bị tập luyện công phu, dàn dựng kịch bản phù hợp với nội dung và hình thức của hội thi. Các đội tích cực nghiên cứu trao đổi các hình thức chào hỏi, nội dung trả lời các câu tình huống nghiêm túc, liên hệ sát với thực tiễn địa phương, qua đó thể hiện rõ sự đoàn kết, nhất trí cao, sự năng động sáng tạo cho cả 4 phần thi là chào hỏi, trắc nghiệm, tình huống, tiểu phẩm tuyên truyền. Với cả ngôn ngữ phổ thông và tiếng dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa khu vực Đông Bắc. Tại lễ tổng kết, 8 đội thi đã cùng trình diễn màn chào hỏi. Chỉ trong thời gian ngắn bằng những hoạt cảnh đơn giản, nhưng 8 đội với phong cách và màu sắc văn hóa khác nhau đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó cũng thể hiện thông điệp của mỗi đội đến với hội thi. Chị Bế Thị Trâm, đội thi tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Qua màn chào hỏi thì tỉnh Bắc Cạn muốn giới thiệu tới hội thi những nét văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo. Ví dụ như là chúng tôi đã thí điểm xây dựng bản tin phát thanh bằng tiếng dân tộc, tiếng Dao và tiếng Tài Nùng tại huyện Ngân Sơn, và qua đó đã góp phần giúp đồng bào nhân dân các dân tộc hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Còn với tiểu phẩm Tỉnh Giấc Sau Men Say, các thành viên đội thi tỉnh Thái Nguyên đã đề cập đến vấn đề tư tưởng trọng nam khinh nữ còn tồn tại trong nhiều gia đình dân tộc thiểu số, trở thành rào cản trong đời sống sinh hoạt, học tập của mỗi gia đình và hệ lụy đối với xã hội. Với ngôn từ, ngữ điệu mộc mạc, gần gũi, đậm chất dân tộc, tiểu phẩm đã thể hiện được ý nghĩa của công tác dân vận khéo, của những chính sách pháp luật, sự hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của các cấp chính quyền trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống đồng bào dân tộc. Đây cũng là một trong hai tiểu phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn công chiếu tại buổi lễ. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, đội thi tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Những cái chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là cái chính sách, cái công văn số 81 năm 2021 đã có cái chế độ hỗ trợ cho học sinh hộ nghèo đi học, thì chúng thấy rằng là cái việc này chúng ta cần phải đưa lên để cho tất cả mọi người cùng biết đến rằng con em là người dân tộc thiểu số cũng có quyền được đến trường, được học tập, được nâng cao trình độ để góp công góp sức phát triển quê hương và đất nước. Chính vì vậy mà chúng tôi đưa tất cả những ý tưởng đó vào trong cái phần thi của mình và đạt được cái kết quả như ngày hôm nay là sự đoàn kết của tất cả mọi người.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội chủ nhà Thái Nguyên, hai giải nhì thuộc về hai đội Bắc Giang và Hà Nội, 5 giải ba cho các đội còn lại. Tỉnh Thái Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động đăng cai hội thi năm nay. Dù hội thi kết thúc, mỗi đội thi đều xứng đáng giành chiến thắng cho sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết, tình hữu nghị. Và quan trọng hơn cả, vượt lên ý nghĩa của một cuộc thi, đó là mỗi thí sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên pháp luật tích cực cho cộng đồng dân tộc nơi cư trú, để pháp luật đến với từng người dân và đi vào cuộc sống.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, ngày 20 tháng 11 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm. Thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 11 đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thăm hỏi tình hình công tác giảng dạy, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học. nghe các đơn vị trường học thông tin báo cáo tình hình giảng dạy trong thời gian qua. Lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng và mong các thầy cô giáo có nhiều sức khỏe, lòng nhiệt huyết, luôn yêu nghề, tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp chồng người, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố quyết định trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Hiện với trên 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trung tâm đang đào tạo liên thông trên 400 học viên, đào tạo từ xa trên 1.000 học viên, đào tạo khối trung học phổ thông, hệ giáo dục thường xuyên cho 140 học viên và bồi dưỡng cho trên 22.000 học viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thời gian qua, trung tâm đã tập trung đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Với thành tích đó, trung tâm đã được trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 18 năm ngày công bố quyết định thành lập trường và 48 năm ngày truyền thống đào tạo nghề. Những năm qua, với sự nỗ lực vượt khó và chủ động hội nhập cùng sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà trường đã có sự phát triển vượt bậc. Với những thành tích đạt được trong năm học 2022-2023, nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, các tập thể cá nhân có thành tích cao cũng được biểu dương khen thưởng.
Trường Trung học Cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, những thành tích của thầy và trò trong những năm qua, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thưa quý thính giả, không quản ngại vất vả, nỗ lực, khắc phục khó khăn để theo đuổi công việc dạy chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thầy cô giáo đã cắm bản, miệt mài gieo chữ nơi những điểm trường vùng cao. Trong suốt 8 năm qua, bằng niềm đam mê, sự nhiệt huyết với nghề và trên tất cả là tình yêu thương học trò, thầy giáo trẻ Hoàng Văn Hinh, điểm trường Liên Phương, trường tiểu học số 2 Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với người thầy giáo tâm huyết gieo chữ nơi vùng cao qua phóng sự của phóng viên Hồng Mỹ.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai từ năm 2014, thầy giáo Hoàng Văn Hinh ở điểm trường Liên Phương, trường tiểu học số 2 Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn quay trở về quê hương. Suốt 8 năm qua, thầy luôn nỗ lực đem con chữ đến cho những đứa trẻ vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Là một giáo viên dạy ở vùng đồng bằng đã khó rồi, nhưng với giáo viên dạy ở trên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng khó khăn hơn. Để những học sinh yên tâm nắn nót từng nét chữ là cả sự nỗ lực của các giáo viên nơi đây. Thầy giáo Hoàng Văn Hinh đã không giấu nổi sự xúc động khi nhắc tới sự vất vả của những giáo viên cắm bản.
Khó khăn thứ nhất là hoàn cảnh của các em học sinh. Là nhiều nhà là khó khăn về kinh tế nên là việc đi học của các em là còn nhiều lúc các em còn hay nghỉ học. Và khó khăn tiếp theo là bố mẹ không mấy để ý đến việc học của con, hầu như là phó mặc cho nhà trường. Là từ sách, vở, bút, viết nên là hầu như các thầy phải lo từ bút, vở. Các thầy cô hầu như là đầu năm là cứ phải tạm ứng của các thầy cô ra để mua vở, bút. Rồi là sách giáo khoa thì cuối năm thì hầu như là chúng tôi đăng ký theo lớp. Thì đăng ký thì khi nào mà các em được cái tiền chế độ, chi phí học tập thì mới lại trừ vào cái tiền sách của các em.
Là người dân tộc Mông, thầy giáo Hoàng Văn Hinh hiểu rõ hơn ai hết con đường đến trường của học trò vất vả ra sao. Thương học trò, đôi chân rắn giỏi của người thầy lại ngược núi băng rừng đi vào tận bản làng sâu để vận động các em đến trường, đến lớp theo đuổi con chữ. Anh Lý Văn Vàng, xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Thầy Hinh là thầy giáo người Mông. Thầy luôn đến tận nhà để vận động các em đến lớp học đầy đủ.
Em Dương Thị Thảo, lớp 2B, điểm trường Liên Phương, trường tiểu học số 2 Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Năm nay là năm thứ 2 em học thể hình. Học thầy, em hiểu và em rất thích học thầy.
Thầy giáo Phan Văn Khôi, điểm trường Liên Phương, trường tiểu học số 2 Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nói.
Thầy Hình là một người thầy giáo, người dân tộc Mông. Thầy thứ nhất là thầy có những cái lợi thế là thầy biết hai thứ tiếng, đó là tiếng Mông và tiếng Việt, Việt phổ thông. Thế cho nên là thầy có cái thuận lợi trong dạy học, đó là có thể sử dụng song ngữ được, các em học sinh dễ hiểu. Thế còn trong cái quan hệ đồng nghiệp, thầy là một người sống rất là thân thiện, rất là chan hòa và thầy luôn luôn nhiệt tình.
Trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học, tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp cải thiện qua từng năm. Chính nỗ lực của các thầy cô giáo ở điểm trường vùng cao như thầy giáo Hoàng Văn Hinh đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa phương vùng sâu vùng xa. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy giáo trẻ Hoàng Văn Hinh là hạt nhân trong các phong trào thi đua liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô giáo Đinh Thị Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Văn Lăng, Đồng Hỷ nhận xét.
Thầy Hoàng Văn Hinh là một giáo viên trẻ của nhà trường. Thầy lên công tác tại trường tiểu học số 2 Văn Lăng là được 5 năm. Thì trong quá trình công tác thì thầy luôn là một thầy giáo gương mẫu và thầy quan tâm đến tất cả những em học sinh, đặc biệt là những em học sinh khó khăn ở tại điểm trường. Thầy luôn chia sẻ và động viên các em là đi học đầy đủ. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thầy luôn quan tâm và giúp đỡ. Về các công tác giảng dạy thì thầy cũng luôn tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao.
Điểm trường Liên Phương, trường tiểu học số 2 Văn Lăng hiện có 134 học sinh, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục của nhà trường đang từng bước được nâng cao. Con chữ đã được đưa đến những vùng sâu và xa nhất. Kết quả ấy chính là nỗ lực không mệt mỏi của biết bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo, những người đã và vẫn đang miệt mài cắm bản gieo chữ. Và những giáo viên như thầy giáo Hoàng Văn Hinh chính là sự tiếp nối đầy trách nhiệm để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở những vùng khó của tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục chương trình thời sự, Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành văn bản về việc chấp thuận chủ trương khai thác tuyến xe buýt liền kề thành phố Thái Nguyên, thành phố Bắc Cạn và ngược lại. Theo đó, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, tuyến xe buýt số 28 hiện nay có lộ trình điểm đầu thành phố Thái Nguyên, điểm cuối huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn sẽ thay đổi và đi vào hoạt động với lộ trình điểm đầu là bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên và điểm cuối là khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Cự lý toàn tuyến trên 80 km. Số lượng xe 60 lượt trong một ngày với tần suất 25 đến 30 phút một lượt xe chạy. Để tuyến xe buýt số 28 đi vào hoạt động đúng lộ trình, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Huy Ngọc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và người lái đảm bảo các quy định của pháp luật, lập danh sách phương tiện đăng ký các Sở Giao thông Vận tải để cấp phù hiệu trước khi vào hoạt động, kê khai niêm yết giá cước theo quy định. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 10 tuyến xe buýt nội tỉnh và một tuyến xe buýt đi tỉnh liền kề.
Như tin đã đưa, vừa qua, Bộ Công an đã có kiến nghị đề xuất Bộ Giao thông Vận tải khắc phục 8 nội dung hạn chế trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Trong đó có nội dung ưu tiên xử lý những vấn đề bất cập tại nút giao đường tròn Tân Long, như mật độ phương tiện giao thông của 4 tuyến đường giao nhau tại đảo tròn ngày càng tăng, bề rộng mặt đường khu vực nút giao còn hạn chế, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Xem xét điều chỉnh vị trí dừng cho xe buýt phù hợp, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng di chuyển bổ sung các điểm dừng đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 3 cũ, tuyến Thái Nguyên Chợ Mới, quốc lộ 1B đến các vị trí thích hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức không chen lấn khi tham gia giao thông tại khu vực này vào các khung giờ cao điểm, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với những hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, lề đường tại khu vực nút giao đường tròn Tân Long.
Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên vừa tổ chức giải ngân 3,5 tỷ đồng cho các hộ dân tại xã Minh Đức có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn với 3 chương trình tín dụng cho vay. bao gồm chương trình cho vay giải quyết việc làm với số vốn giải ngân là 3 tỷ đồng và có 60 hộ dân được vay. Chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn là 300 triệu đồng với 15 hộ dân được vay. Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là 200 triệu đồng với 2 hộ dân được vay. Với nguồn vốn được vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, các hộ dân có thêm điều kiện để đầu tư xây mới các công trình nước sạch, sinh hoạt, hợp vệ sinh, góp phần nâng cao sức khỏe cho mọi người, mọi nhà và giải quyết việc làm ngay tại địa phương.
Tại thành phố Sông Công, phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội Sông Công đã chính thức được khai trương. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, phòng khám đi vào hoạt động sẽ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhân dịp khai trương, phòng khám đã dành tặng các gói khám sức khỏe miễn phí cho những khách hàng là đối tượng chính sách, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Sông Công.
Hợp tác xã Nông sản Phú Lương vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ hát then bản cọ Ôn Lương. Câu lạc bộ có hơn 10 thành viên do Hợp tác xã Nông sản Phú Lương, xóm Khao Lai, xã Ôn Lương đứng ra thành lập nhằm khôi phục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa người Tày, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp tại địa phương. Tại buổi ra mắt, các đại biểu đã cùng tham gia hoạt động giã bánh dày trong lễ cơm mới của người dân địa phương. Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thái Nguyên vừa khai mạc giải vô địch bóng đá nam sinh viên toàn quốc SV Cup năm 2023 vòng bảng khu vực miền Bắc. Bảng Thái Nguyên năm nay có sự tham dự của 5 đội là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Khoa học. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn với 12 lượt trận để chọn ra một đội đạt tấm vé duy nhất đi tiếp vào vòng chung kết SV Cup 2023, khu vực miền Bắc. Trận đấu mở màn là lượt thi đấu giữa hai đội Trường Đại học Công nghiệp và Trường Đại học Ngoại ngữ. Lịch thi đấu vòng bảng Thái Nguyên sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Được biết, tại vòng loại khu vực miền Bắc của SV Cup 2023 năm nay có 27 đội tham dự, chia làm 9 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra một đội nhất vào vòng đấu tiếp theo để chọn ra 6 đội đại diện khu vực phía Bắc tham gia vòng chung kết toàn quốc.
Ngày 19 tháng 11 tại sân bóng Thái Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã tổ chức bế mạc giải bóng đá Núi Pháo mở rộng năm 2023 tranh cúp mùa thu. Giải đấu năm nay thu hút 8 đội bóng đến từ các sở ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, diễn ra từ ngày 10 tới 19 tháng 11 năm 2023. Kết thúc giải, đội bóng vô địch đã thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Giải bóng đá không chỉ là cơ hội rèn luyện thân thể và đẩy mạnh phong trào thể thao mà còn tạo một sân chơi thường niên lành mạnh cho các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Duy Hưng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Phương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.